Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục về cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật. Nói cách khác đó là các con đường đến với đạo Phật của những bậc tiền bối trong quá khứ cùng thời đại với Đức Phật. Trong năm 2004, chúng ta đã học được một cách rất bao quát về cuộc đời của Đức Phật, từ lúc mới đản sanh cho đến thành đạo, nhập niết bàn, và một số con đường hóa độ của Ngài, chẳng hạn như là độ gia đình, trở thành những con người giác ngộ và giải thoát, cũng như là độ được các hàng vua chúa và một số những vị A-la-hán đầu tiên. Buổi pháp hội hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về con đường đến với đạo Phật của gia đình vua Tằng Bà Sa La. Trong lịch sử của Phật giáo Ấn Độ cổ đại, đặc biệt vào thời đại cùng thời với Đức Phật, có hai vị vua rất quan trọng. Vai trò của các vị vua đó trong việc hoằng truyền Phật pháp rất là lớn, đó là vua Tằng Bà Sa La, Bimbisara và Basenadi. Hai vị vua này có quan hệ cột chèo với nhau và đều là những người Phật tử rất là thuần thành, giúp đỡ cho bá tánh trở về con đường giác ngộ và giải thoát, tức là từ bỏ tôn giáo truyền thống, đó là đạo Bà La Môn. Vua Tằng Bà Sa La là vị vua đầu tiên của đất nước Ma Kiệt Đà, một trong 16 vương quốc của đất nước Ấn Độ cổ đại, và đây cũng là vương quốc mạnh nhất, được xem như là trung tâm văn hóa trong thời đại của Đức Phật. Vị vua này lên ngôi vào lúc 15 tuổi, và với tuổi trai tráng đó, vua đã có rất nhiều cải cách. Cải cách lớn nhất của nhà vua đó là phục hưng lại thành Dương Xá, một ngôi thành cổ, thủ đô của Ma Kiệt Đà, đã bị các triều đại trước làm hư thông qua một cơn hỏa hoạn. Dĩ nhiên là bên cạnh sự phục hưng về nền văn hóa của Ma Kiệt Đà, Tằng Bà Sa La còn mở mang bờ cõi và thiết lập tình hữu nghị giữa các nước lân bang. Có thể nói vị vua này rất yêu chuộng hòa bình và cũng yêu chuộng những con người có tấm lòng đóng góp, một vị vua thật sự vì dân chủ rất là hiếm có ở trong triều đại cổ đại thời Đức Phật cũng như là khắp nơi trên khắp thế giới. Tằng Bà Sa La nhỏ hơn Đức Phật Thích Ca 5 tuổi, và ông rất là mến mộ những bậc tài đức. Chỗ nào nghe nói đến bậc có tài, ông ta đều thăm viếng, đảnh lễ, cung kính và mời người đó trở thành một cộng sự đắc lực cho việc kiến thiết một đất nước Ấn Độ hùng mạnh. Ông ta trị vì được 52 năm. Vợ của Tằng Bà Sa La là hoàng hậu Videhi, vốn là công chúa của nước Kosala, thường gọi trong tiếng Bali đó là Kosala Devi. Công chúa này là em ruột của vua Basenadi, và do đó việc thay đổi cái nền văn hóa truyền thống từ đạo Bà La Môn trở thành đạo Phật đã diễn ra trong triều đại của hai vị vua này rất là nhiều. Nhờ đó mà cái con đường hoằng pháp của Đức Phật mở ra một hướng rất là mới, được rất nhiều người đón nhận. Khi nghe Đức Phật đi tu vào tuổi 29, thì lúc bấy giờ một số nhà chính trị và quân sự của vua Tằng Bà Sa La rất là lo ngại. Họ đặt ra hai giả thuyết: rất có thể Đức Phật đi tu như là lời tiên tri cách đây mấy mươi năm về trước, từ bỏ ngôi vua trở thành một nhà đạo sư, nhưng cũng rất có thể việc ra đi lần này chỉ là một cái cớ chính trị thôi, núp dưới chiêu bài của tôn giáo để cho các nước lân bang lúc bây giờ không có để dòm ngó. Và do đó công cuộc mở mang bờ cõi của đất nước Ma Kiệt Đà sẽ được rộng ra. Từ chỗ đó những nhà hoài nghi chủ nghĩa đó đã sàm tấu lên vua Tằng Bà Sa La, và có nhiều kiến sách đã được dâng lên vua, và dĩ nhiên vua chọn hai kiến sách thôi. Kiến sách thứ nhất tạm chấp nhận Thái tử Tất Đạt Đa là người đi vì lý do tâm linh. Kiến sách thứ hai ngược lại, đó là vì lý do chính trị, nước như chữ bài của tôn giáo, và để cho việc ra đi đó một cách dễ dàng và tất cả các tháng tử tư có thể làm việc một cách thành công, thì không khuấy động chuyện này lên bằng cách đó nhà vua thể hiện truyền thống của mình, đó là chiêu hiền đại sĩ. Và dĩ nhiên là người ta đã biết được là con đường Thái tử Tất Đạt Đa đi từ đất nước Sakya ngang qua vùng đất nước Ma Kiệt Đà, và do đó đức vua đã đón Thái tử lại. Khi gặp nhau thì vua Tầm Bà Sa La bày tỏ một lòng tôn kính như là bậc hiền tài, và yêu cầu Thái tử Tất Đạt Đa nhận nửa phần gia tài và sự nghiệp của Ma Kiệt Đà để hai người cùng chung vai gánh vác công việc cách tân, làm mới và phát huy truyền thống đất nước Ấn Độ nói chung. Dĩ nhiên là cái lời mời gọi và dâng hiến đó nó mang hai mục đích. Nếu như giả thuyết rằng Thái tử Tất Đạt Đa đi vì lý do chính trị thì chắc chắn rằng Thái tử sẽ nhận lời, và nếu không nhận lời thì cũng nhận lời một cách khéo để cho nhà vua có thể tiến hành công việc đó, và do đó có thể chặn đứt cái ý định về phương diện chính trị này liền. Nhưng giả thuyết đó đã không được thiết lập, là bởi vì Đức Phật Thích Ca không hề màng đến chuyện đó. Đất nước Sakya mặc dù là một nước nhỏ, nhưng về tiềm năng kinh tế, văn hóa, chính trị và ngay cả luôn phương diện quân sự không thua kém gì đất nước Ma Kiệt Đà. Chính vì vậy mà các vị chính trị gia của Ma Kiệt Đà rất lo ngại. Nhưng mà là một con người có chí nguyện lớn như là Chim Đại Bàng, chúng ta biết rằng không bao giờ màng những chuyện nhỏ ở trong cái lòng, dù đó là lòng vàng hay là lòng bạc. Cho nên chí nguyện này đã đưa Thái tử Tất Đạt Đa cất cánh bay xa khỏi tất cả mọi thế lực chính trị cũng như là quyền bính thuộc về thế gian và tất cả những lạc thú mà cuộc đời cho rằng đó là đỉnh cao nhất của cuộc sống. Với thái độ, lập trường và cách sức ứng xử trước sau như một như vậy, Đạt Ma Sa La đã bị thuyết phục và nghĩ rằng con người đối diện trước mặt mình không phải là một nhà chính trị như nhiều người đã đặt giả thuyết, mà là một nhà đạo sư rất có tư cách. Cho nên khi chia tay với Thái tử Tất Đạt Đa, Tăng Bà Sa La đã đề nghị một lời thỉnh cầu, đó là cho đến lúc nào ngài chứng đắc được đạo quả, giác ngộ và giải thoát, xin ngài đừng quên đại hạ này, và ngài hãy trở về để độ cho đại hạ này được an vui và hạnh phúc. Dĩ nhiên Đức Phật đã nhận lời hứa đó. Có một điều chúng ta biết rằng là sau khi giác ngộ, Đức Phật đã không về độ vua Tăng Bà Sa La liền như là lời đã hứa. Bởi vì cái con đường hoằng hóa liên hệ đến vấn đề duyên, đó là có những con người căn cơ là chín mùi, điều kiện đã đủ, và trên con đường đi hoằng hóa, ngài gặp người nào trước, ngài độ người đó trước, chứ không thể có phân biệt đối xử rằng tôi đã hứa và tôi phải làm, còn những người có duyên tôi không thèm độ, chờ khi độ vua rồi tôi mới làm. Thì như vậy cái lời hứa đó đó, nếu được thực hiện thì dĩ nhiên lệ lạc sẽ không được nhiều lắm. Một vấn đề tế nhị thứ hai đặt ra, đó là triều đại Ma Kiệt Đà dưới sự lãnh đạo tinh thần của Tăng Bà Sa La, cũng như là tất cả những triều đại quân chủ lúc bấy giờ rất là tôn trọng tôn giáo, và hầu như bất cứ một chính thể nào muốn tồn tại lâu dài đó đều phải nương tựa tôn giáo để phát triển. Có tôn giáo thì có quần chúng, mất tôn giáo mất quần chúng, mất quần chúng dẫn đến chuyện mất nước. Cho nên là tôn giáo và chính trị gần như là đan xen vào với nhau, nhập nhằng với nhau. Do đó có nhiều chính thể đã lợi dụng tôn giáo, vua tự xưng mình là một thiên tử, tức là con của trời, để việc cai trị bá tánh và giữ cái ngai vàng của mình được lâu dài, được đảm bảo hơn. Và ngược lại cũng có rất nhiều nhà tôn giáo đã núp bóng với hình ảnh của các tôn giáo để xác lập vai trò của mình, và do đó hai bên đã lợi dụng qua lại. Cho nên nếu như Đức Phật giữ lời hứa về độ vua Tằng Bà Sa La liền thì chúng ta thấy là có một sự kiện bất lợi sẽ diễn ra, đó là những người Bà La Môn và các nhà tôn giáo có tầm vóc vốn trước đây là những người hướng dẫn tâm linh và tinh thần cho Tằng Bà Sa La sẽ rơi vào tình trạng đố kỵ, và do đó cái con đường hoằng pháp của Đức Phật chưa chắc gì đã được thành công. Cho nên trước nhất ngài đi độ năm anh em đồng tu, tức là những người đã có cùng chí nguyện rất là lớn nhưng vì không nhận chân ra được con đường dấn thân và khổ hạnh ép sát không có giá trị cho sự giác ngộ và giải thoát, cho nên Đức Phật đã phải chia tay với những người bạn của mình. Tuy nhiên cuộc chia tay đó đã để lại một sự hiểu lầm rất là lớn. Những người bạn đồng tu nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca đã là người bỏ cuộc nửa chừng, từ một con người khổ hạnh ép sát trở về đến đời sống thông thường của người bình thường là hưởng thụ, cho nên họ không còn kính phục Đức Phật nữa. Nhưng mà họ đã sai lầm, và con đường Đức Phật chọn lựa mới là một con đường rất là đúng. Cho nên Đức Phật đã giác ngộ và muốn độ những người bạn, cho nên đã trở về gặp và qua bài kinh mà trong những buổi tới chúng ta sẽ học, bây giờ kinh chuyển pháp luân, chúng ta sẽ thấy được rằng chân lý của đạo Phật rất là khác, đặt trên nền tảng của tuệ giác chứ không phải từ chủ nghĩa kinh nghiệm thông thường. Sau khi độ năm anh em đồng tu, ngài trong vòng vài tháng thôi độ được khoảng mấy trăm vị A La Hán, bao gồm những vị xuất gia cũng như là những vị tại gia. Trong số đó chúng ta phải nói đến ba nhân vật rất là quan trọng, đó là ba anh em Ca Diếp ở vùng Gaya, tức là vùng Bồ Đề Đậu Tràng. Thì ba anh em Ca Diếp vốn là ba nhà tôn giáo rất có tầm vóc với số lượng tín đồ rất là đông, và do đó ảnh hưởng của họ rất là lớn. Khi Đức Phật tới thuyết phục và chuyển hóa ba người này trở thành những người tu sĩ và đệ tử của ngài, thì bỗng dưng là đồ đệ của ba vị này cùng đi theo Đức Phật. Và cái ảnh hưởng đó đã tác động một cách rất tích cực đối với chính thể lúc bấy giờ. Và lúc đó đó là những người bắt chánh kiến, bắt đầu chánh kiến với con đường mới của Đức Phật, cũng như là vốn đã tôn kính ba anh em Ca Diếp, bỗng dưng cảm thấy Đức Phật là một nhân vật trước nhất là khác thường, cho nên đã thuyết phục được ba nhà lãnh đạo tâm linh rất là lớn lúc bây giờ trở thành đệ tử của ngài. Và điều đó đã làm cho tất cả quần chúng vừa là biết đến, và đặc biệt nhà vua đã nghe tin. Dĩ nhiên là khi độ được ba anh em Ca Diếp, Đức Phật đi hướng về Vương Xá để tìm kiếm Đức Vua Tằng Bà Sa La. Khi mà ngài gặp Đức Phật thì lúc đó ngài 30 tuổi. Vua nghe tin rất là mừng rỡ, cho vợ đó là Vi Đề Hy và con trai của mình lúc bấy giờ 13 tuổi, đó là vua A Sở Tế, A Sở Ba Chà Tu, đều đến đảnh lễ Đức Phật, học hỏi Đức Phật và lắng nghe những giáo pháp mà ngài đã giảng dạy để hành trì. Dĩ nhiên là trong cái ngày gặp gỡ đầu tiên này còn có nhóm tăng khách khoảng 110 vị, vốn xuất thân từ các nhà chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo rất là có tầm vóc. Những người đó đi theo với tư cách là quan sát viên, một số đi theo với thái độ đó là tò mò muốn tìm hiểu xem Đức Phật Thích Ca vốn là thái tử của đất nước Sakya là ai, ấy thế mà với một tuổi trẻ như vậy lại có số lượng tín đồ lớn và được cái uy tín của rất nhiều tầng lớp chính trị, kinh tế gia ở trong xã hội. Cho nên vì lòng hiếu kỳ, những người này đã xin nhà vua và hoàng hậu để được đi theo và chứng kiến cuộc tiếp xúc diễn ra giữa Đức Phật và những vị đó. Lúc đó thì Đức Phật đang cư trú tại rừng Kè, một khu rừng thiên nhiên rất là đẹp, nơi đó có thể dung chứa gần 1.000 người. Quang cảnh thoáng mát, tiếng chim kêu ríu rít khắp nơi, và khi nhà vua cũng như là đoàn tăng khách đến tạo ra một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Và cái không gian yên tĩnh này đã tạo ra một cái thái độ nhận thức thay đổi từ phía các vị tăng khách. là bởi vì các truyền thống tôn giáo khác không quan trọng về sự yên tĩnh có thể ảnh hưởng tốt cho truyền thống đời sống nội tâm. Trong khi đó truyền thống nhà Phật rất chú trọng về phương diện này và cho rằng là chỉ khi nào chúng ta thật sự dấn làm về yên tĩnh, chúng ta mới có thể đi vào con đường của thiền định, dẫn đến sự chuyển hóa về đời sống nhận thức và tâm lý một cách dễ dàng và thành công được. Nhiều người có mặt lúc bấy giờ nhìn thấy U Lô Tần Lo Ca Diếp, một vị tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn trong ba anh em lúc bấy giờ, đảnh lễ Đức Phật, tán thán Đức Phật và thỉnh cầu Đức Phật chuyển pháp luân, thì lúc bấy giờ họ đều ngạc nhiên. Nào giờ họ chỉ nghe đồn thôi, bây giờ thấy nhà tôn giáo Tần U Lô Tần Lo Ca Diếp vừa lớn tuổi, vừa có uy tín, vừa có đạo hạnh, ấy thế mà đảnh lễ và cầu mong cho Đức Phật Thích Ca giảng chánh pháp, thì điều đó đã làm cho nhiều người rất là ngạc nhiên, dẫn đến những sự tin theo kiểu là ảnh hưởng lây lan tâm lý. Lúc đó Đức Phật đã giảng về bài kinh về duyên khởi, khẳng định rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này không tự dưng mà có, lại cũng không phải do ngẫu nhiên mà có, lại cũng không phải do sự áp đặt an bài của Thượng Đế hay là các thần linh. Cho nên đó là một học thuyết hoàn toàn mới so với những gì được truyền tụng ở trong truyền thống kinh điển Vệ Đà Bà La Môn Giáo. Dĩ nhiên là những người thì có mặt lúc bấy giờ cảm thấy rất là xa lạ với học thuyết mới này. Có nhiều người cho rằng Đức Phật Thích Ca là một nhà đạo sư có khả năng nguyễn thuật cao, cho nên bằng những lý lẽ và học thuyết sai lầm vẫn có thể thuyết phục được vua và những nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm giáo đi theo mình. Dĩ nhiên là cái lời phê bình đó nó có cái tác dụng phản ngược, tức là nhiều người nghĩ rằng là thông qua những cái lời phê bình đó có thể hạ bệ được uy tín của Đức Phật. Nhưng ngược lại đó, qua cách quan sát, nhận định, đánh giá và suy nghĩ, người ta thấy rằng là khi con người không còn bị lệ thuộc vào thần linh và sự an bài của Thượng Đế như trong mê tín và trong truyền thống dân gian đã từng có, thì lúc bấy giờ con người có một khả năng tự lập rất là cao. Và nhờ khả năng tự lập đó, con người thiết kế tương lai hạnh phúc và đời sống an lành của mình. Và do đó cái chủ nghĩa nhân bản nó được mở ra một chân trời rất là cao rộng cho tất cả mọi người cùng hướng về. Cho nên Đức Phật đã nói một bài kinh rất là đặc sắc, và trong đó Ngài đã nhấn mạnh đến giá trị của nhân quả như là một cán cân rất là công bằng. Không ai có thể làm siêu vẹo nó, không ai có thể làm thay đổi nó, đảo ngược, mà hễ những hạt giống đã được gieo trồng với những điều kiện, yếu tố, tác động, xúc tác thì quả nó phải diễn ra như vậy là như vậy, chứ không bao giờ có một tình trạng đảo ngược. Từ đó là nhiều người đã phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Sau đó thì Đức Phật đã dạy về phương pháp thiền quán như là con đường chuyển hóa đời sống tâm linh, là bởi vì trong các truyền thống của Ấn Độ giáo, mặc dù vẫn tự xưng đó là truyền thống tâm học hay là đạo học, tức là hướng về đời sống nội tại, ấy thế mà truyền thống tâm học đạo học này là bị vướng bận bởi ảnh hưởng đa thần giáo của Ấn Độ, cho nên là con người khó có thể phát triển tâm linh được một cách tuyệt đối lắm. Do đó là Đức Phật đã giảng về phương pháp thiêu quán, cái thức ăn chỉ tâm và vận chuyển tâm như thế nào để cho phiền não, nỗi khổ, niềm đau được giảm thiểu một cách tối đa, để an lạc hạnh phúc có mặt ở trong bản thân và gia đình của mình. Dĩ nhiên là sau bài pháp thoại đó, Đức vua Tần Bà Sa La, Hoàng hậu Vi Đề Hy, Thái tử A Xà Thế và khoảng chừng 20% tăng khách lúc bây giờ đã phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Khoảng 85 người còn lại chống đối và không tin rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ, cho nên họ đã ra đi và để lại nhiều cái ấn tượng làm cho rất nhiều người hoang mang, không biết rằng những lời đồn đãi về Đức Phật Thích Ca và sự thật về bản thân Ngài là một hay là hai. Nếu là hai thì tất cả những sự quy ngưỡng về Ngài chỉ là một sự uổng ích và rất là đáng nuối tiếc. Sau bài pháp thoại đó thì Đức Phật chuẩn bị trở về lại vương thành Ca Tỳ La Vệ thăm vua cha, nhưng vì mùa mưa gần đến, Đức Phật biết rằng là từ đó mà trở về lại Ca Tỳ La Vệ sẽ mất đến hơn một tháng trời. cho nên ngài đã phải ở dừng chân tại rừng kè và đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa an cư đầu tiên vào 3 tháng mùa mưa. Truyền thống an cư trong 3 tháng mùa mưa của nhà Phật phát xuất từ đạo lý của lòng từ bi, có nghĩa là nhân cơ hội 3 tháng mùa mưa, các loài côn trùng vi tế và các loài bò sát phát sanh sinh trưởng rất là nhiều, cho nên sự hạn chế việc đi lại như vậy sẽ làm cho đời sống của các loài động vật và các loài bò sát này được đảm bảo lâu dài hơn. Và nhân cơ hội đó, điều quan trọng hơn nữa thì Đức Phật muốn tất cả mọi người tu sĩ xuất gia hành trì theo con đường tâm linh của ngài đó, cần phải có một thời gian nhất định trong 3 tháng để sạc lại cái bình năng lượng tâm linh sau những cái ngày giờ năm tháng làm việc Phật sự rất là mỏi mệt. Thì đó là một công mà hai việc, cho nên là ngài đã ở Lạc Tây và Đức Vua Tạc Ma Sa La nhân cơ hội đó đã phát tâm thiết lập tịnh xá Trúc Lâm để mời Đức Phật và tăng chúng cùng cư ngụ. Thì đây là lần đầu tiên giáo đoàn của Đức Phật vốn từ một cái giáo đoàn du mục rầy đây mai đó, mỗi ngày ngủ một bữa với một gốc cây, đi khất thực vào sáng sớm, dùng ngọ trưa trước 12 giờ, sau đó mọi người đều trở về những gốc cây của mình để thiền quán tu tập hành trì và giảng kinh thuyết pháp cho những người có duyên, đã trở thành một khuynh hướng tu tập, bắt đầu thiết lập an trụ lại một chỗ theo định chế của xã hội và cộng đồng. Và dĩ nhiên là cái con đường hoằng hóa theo phương thức truyền thống nó bị giảm đi hết 70%, cho nên là ảnh hưởng về phương diện tâm linh đối với những người có duyên thông qua con đường sống du mục của Đức Phật nó bị giảm đi một cách rất là đáng kể. Dĩ nhiên cái cách thiết lập các tu viện vẫn rất là tốt, bởi vì khí hậu của Ấn Độ rất là khắc nghiệt, mưa và nắng rất là thất thường, mùa nóng có thể lên đến 42-45 độ C, còn mùa mưa có thể xuống 0 độ. Và do đó nếu không có những phương tiện cư trú căn bản thì tuổi thọ và sức khỏe của thành viên tu sĩ sẽ không được đảm bảo. Cho nên ngài đã chấp nhận việc thiết lập tinh xá Trúc Lâm cho những vị xuất gia dưới sự hướng dẫn của ngài. Là một vị vua thời cổ đại, chúng ta biết rằng ai cũng có nhiều vợ, có nhiều bà phi, có nhiều mỹ nữ. Ngoài Vijayahira, Tăng Bà Sa La còn có thêm 3 vị thứ phi. Vị thứ phi rất được vua sủng ái đó là Amba Bala, là một nàng ca nữ rất là đẹp, đẹp hơn cả những vị đoạt giải Hoa hậu thế giới ngày hôm nay theo như kinh điển mô tả, và chỉ thua Vajradhala thôi. Vua Tầm Bà Sa La đã ăn ở với Ambibala vào lúc nàng 16 tuổi và vua 18 tuổi, lúc mà vua còn là một thái tử của đất nước này. Dĩ nhiên là cái cuộc tình yêu đó nó không được hoàng thân chấp nhận, và do đó Ambibala phải sống một cuộc đời rất là hẩm hiu. Vua rất là sủng ái, nhưng mà Ambibala lại không thích quyền bính ở trong triều đình, cũng không thích bon chen giành giật, và cũng không thích cái cảnh mà sống ở trong lãnh cung, nay thì được vua chăm sóc, mai thì bị bỏ rơi. Cho nên bà ta đã tình nguyện rời khỏi triều đình và sống ở trên một cái vùng nông thôn rất là hẻo lánh. Chỉ vì nhà vua rất là thương, cho nên là đã chăm sóc bà bằng cách là cắt cho bà nhà cửa phòng ốc để cho hai mẹ con được sống an thân. Thì người con của vua Tầm Bà Sa La với Ambibala có tên là Jivaka, một vị bác sĩ rất là lỗi lạc mà sau này trở thành vị bác sĩ cá nhân cho sức khỏe và tuổi thọ của Đức Phật. Tầm Bà Sa La rất là thương nàng, cho nên sau khi gặp được Đức Phật, ngài đã thưa thỉnh với Đức Phật Thích Ca rằng là có dịp nào đó con sẽ cho Ambibala và Jivaka đến đảnh lễ và quy với ngài, mong ngài vì phương tiện và lòng từ bi hóa độ cho vợ con của con. Đức Phật đã nhận lời. Thì vài ngày hôm sau, Ambibala và Jivaka đã đến thăm Đức Phật. Khi đến thăm, Thì chú Jivaka lúc bấy giờ chỉ khoảng chừng 15 tuổi, rất là khôi ngô và tuấn tú. Và hình ảnh của cậu ta hoàn toàn đối ngược lại với lại A Xà Thế, vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Tính cách của hai người khác nhau một trời một vực. Ambabala là một con người sống về đời sống nội tâm rất là lớn. Ngày xưa Tạng Độ cũng như là nhiều nước trên thế giới, đời sống của kỹ nữ hoặc là vũ nữ không được người ta xem trọng, mà thường được quan niệm như là một món hàng giải trí cho những người đàn ông. Nhưng chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn ở Ambabala. Bà ta không phải là cái tiếp người như vậy, mà bà ta sống bằng một cái nghề nhưng mà với một cái lương tâm rất là chân chánh. Cho nên bà ta đã không bao giờ để ý và ghé mắt đến bất kỳ một người nào, dầu là đẹp trai, nhà cao cửa rộng, quyền bính có. Bà ta vẫn giữ một tấm lòng chung thủy với đức vua Tằng Bà Sa La, mặc dầu không được vua sủng ái, sống gần gũi vua ở trong triều đình hàng ngày như là các vương phi và tứ phi khác. Cái sắc đẹp của bà nó đã làm cho một số người cư sĩ và những vị tu sĩ mới bắt đầu xuất gia cảm thấy nhìn là ngỡ ngàng lúng túng. Trong số đó có Kalu Đà Di mới xuất gia vài ngày thôi, và Sa Nạc vốn là người hầu cận của Đức Phật lúc còn là thái tử Tất Đạt Đa, và nhiều vị khác cảm thấy là nghiêng thùng đổ nước, chịu không nổi. Và khi nhìn vào gương mặt của nàng đó, thì bỗng dưng rằng là nó khởi lên cái tình cảm, rồi dẫn đến cái tình yêu, nhưng mà lại không dám biểu tỏ ra. Riêng chỉ có Đức Phật Thích Ca và Ngài Xá Lợi Phất với đạo lực kiên cường vững mạnh nhìn vào nàng, nhưng mà nhìn với một cái tấm lòng của một đấng từ bi, hiểu được tất cả những tâm trạng khổ đau của nàng. Mặc dù nàng biểu hiện ở bên ngoài rất là an vui và hạnh phúc, một con người rất quý phái, có tư cách và phẩm hạnh, cho nên nàng rất là cảm phục Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và mong Đức Phật nói về những bài pháp có thể giúp cho nàng vượt dậy đời sống nội tại, bởi vì nàng quá khổ đau. Khổ đau lớn nhất của nàng là bị người ta ganh tị, bởi vì nàng quá đẹp, đẹp đến độ nếu nàng xuất hiện thì ảnh hưởng hình bóng của bà hoàng và những vua phi khác sẽ bị lép đi. Cho nên nếu bà ta sống trong cái hoàn cảnh đó, bà ta sẽ cảm thấy rất là khổ đau. Được mình thì mất người, mất người thì mình được hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc của mình lại đặt trên nền tảng của khổ đau của người khác. Cho nên bà ta chọn con đường hy sinh cho bản thân mình, nhường cái phần hạnh phúc cho người khác. Mặc dù vậy nhưng mà bà ta vẫn cảm thấy rất là ấm ức và nghĩ rằng thân phận mình thật là hẳn hiu. Tại sao mình lại phải thương một ông vua, và ông vua lại có rất nhiều bà vợ? Tại sao mình lại lâm vào cái cảnh trạng thương mà không được biểu tỏ lòng thương, mà phải sống ở trong một cái vùng rất là hẻo lánh như thế đó? Cái đợt khổ đau đó nó dành sẽ bà ta gừ ấm lắm. Đức Phật hiểu được hết tất cả những tâm trạng này, cho nên Ngài đã giảng cho bà ta về bản chất vô thường ở trong mọi sự vật hiện tượng. Trong đó nó liên hệ đến sức khỏe, tuổi thọ, nhan sắc, uy quyền, địa vị, chức tước, tài sản của con người có trong cuộc đời này. Chỉ Đức Phật là phân tích rất là hay. Ngài nói rằng là cái nhan sắc là một vẻ đẹp theo cái nhìn của những người phàm phu, và dĩ nhiên vẻ đẹp này được nhìn từ góc độ rất là chủ quan. Con cái có thể rất là đẹp nhưng mà người khác cho rằng rất là xấu, con cái có thể rất là xấu nhưng mà người ta vẫn có thể cho rằng rất là đẹp. Cho nên bản chất của cái gọi là đẹp đó mang tính rất là thượng đoại, và nó bị điều kiện hóa. Cho nên khi điều kiện hội đủ thì cái đẹp đó được đảm bảo, và điều kiện bị thiếu vắng, chất xúc tác bị ảnh hưởng, thì lúc bấy giờ cái đẹp đó nó sẽ không còn y nguyên như nó đã là nữa. Cho nên bám vào cái vẻ đẹp như là một cơ hội để hướng đến hạnh phúc là một cái sai lầm ngay từ căn bản. Mà Đức Phật nói là tất cả chúng ta có thể thiết lập cái niềm an vui hạnh phúc từ cái cách sống có lương tâm đạo đức và tư cách của mình, hơn là dựa vào cái ngoại hình hay là những yếu tố về vai trò vị trí xã hội, dòng tộc, huyết thống vân vân mà mình gọi. Bà ta rất tâm đắc với cái lời giảng dạy đó của Đức Phật. Cho đến là Đức Phật nói rằng là trong cuộc đời này nó có những điều chúng ta mong mà nó không được thành tựu, ngược lại chúng ta rất là chán ghét, ấy thế mà nó cứ đeo đuổi mình hoài. Cho nên là hai tâm lý thái cực này nó làm cho con người phải bị thắt điên bắt đảo, khi thì vui, khi thì buồn, lúc thì lên voi, khi thì xuống chó, và do đó cái trạng thái tâm lý tình cảm đó nó bị biến thiên, giống như là những đợt sóng lăn tăn ở trên mặt biển. Và do đó giàu giàu sang phú quý của cải vinh hoa ấy, thế mà cái trạng thái an lạc thật sự của tâm hồn đó, có thể được thiết lập một cách rất là bền bỉ. Cho nên qua cái bài kinh đó đó, bà ta đã hiểu được rằng là nếu như tất cả mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người vật lý, có người tâm lý, có người nhận thức và có người hành động của mình đều vô thường, thay đổi không từng còn, thì tại sao và tội tình gì mình phải giữ cái nỗi buồn và niềm đau ở trong người của mình? Cho nên bà ta bỗng dưng khởi sinh lên một khái niệm, đó là hãy buông bỏ tất cả những trạng thái cảm xúc không có lợi cho hạnh phúc, và chỉ giữ lại những gì cần thật sự giữ thôi. Và do đó là bà đã gọi là bỏ đi được cái mặc cảm bị bỏ rơi, bỏ đi được cái mặc cảm buồn khổ, thân phận hẩm hiu, mèo dạt mây trôi, hay là chữ hồng nhan bạc phận. Vậy đó bà ta sống rất hạnh phúc trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Cuối bài kinh thì Đức Phật đã khuyến khích tất cả mọi người đều nên hành trì cái con đường chuyển hóa, dầu chúng ta đang ở vai trò tư cách nào. Lúc đó Ambipala đã thỉnh thưa Đức Phật rằng mặc dầu con trai của con là Jivaka còn trẻ, nhưng mà nó rất có năng khiếu và sở trường về y học, cho nên con mong rằng khi nó lớn lên vài tuổi nữa và có chí nguyện theo ngài sẽ phụng sự, xin ngài hứa khả nhận dùm cho con. Và Đức Phật đã nhận lời. Thì từ đó về sau thì Jivaka đã có cơ hội đến thăm Đức Phật thường xuyên, học hỏi Đức Phật về những bài pháp, và do đó cái con đường gần gũi với ngài đã làm cho nhân cách, đạo đức, phẩm chất của Jivaka ngày càng lớn mạnh. Sau khi Ambipala và Jivaka ra về thì lúc bấy giờ có nhiều tỳ kheo nhìn thấy cảnh tượng một số cư sĩ và những người mới tu bị choáng váng trước nét đẹp của Ambipala, mới thưa thỉnh Đức Phật làm thế nào để chuyển hóa được cái năng lượng dục tính ở trong con người, như là một cái khuynh hướng làm cho con người bị đắm chìm ở trong dòng sanh tử và luân hồi. Lúc đó Đức Phật dạy về bài kinh tu tập thiền định và nhấn mạnh về bốn tính chất mà về sau này thuật ngữ nhà Phật thường gọi đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Tính chất thứ nhất đó là từ bỏ khuynh hướng hưởng thụ dục lạc giác quan một cách cực đoan và không bao giờ xem nó như là cái con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự của đời sống nội tâm. Khi mà tất cả mọi người tìm kiếm những giá trị an vui bằng cách là đặt tâm mình trên một đối tượng khác có chiều hướng tích cực, có thể làm cho mình quên đi những dục vọng thấp hèn, thì lúc bấy giờ con người sẽ bắt đầu được thay đổi. Trạng thái này được kinh điển gọi là ly sanh hỷ lạc, tức là ly dục tính để tạo trạng thái hỷ lạc an vui cho đời sống nội tâm. Và bên cạnh đó, tất cả các hành giả cần phải nâng trình độ nhận thức của mình lên một bậc nữa, đó là phát huy đời sống thiền định, nhập vào trạng thái đó là định sanh hỷ lạc, có nghĩa là làm thế nào để tác tạo cái nguồn an vui, hạnh phúc, hoan hỷ bằng đời sống thiền định chứ không phải bằng đời sống từ bỏ. Vì từ bỏ chỉ là sự bắt đầu của một con đường, còn thiền định là sự thiết lập đảm bảo được lâu dài, dẫn khởi làm cho chúng sanh có thể được an vui một cách tuyệt đối. Và hai trạng thái đó như là những con đường bắt đầu rất là thành công. Qua đến giai đoạn thứ ba thì Đức Phật khuyên là tất cả cần phải phát huy một trạng thái gọi là quan trọng hơn, đó là an trú vào trong cái an lạc để từ bỏ hết tất cả những cái dục vọng thấp kém. Và trạng thái này nên là một cái nhịp nối rất là quan trọng để giúp nâng cao cái trình độ tâm thức của hành giả ở mức độ lớn hơn, sâu hơn và bền hơn. Thì đến giai đoạn thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, khi là mình buông hết tất cả mọi dòng cảm xúc khổ đau và hạnh phúc, những điều thích và không thích, những trạng thái nhận định, đánh giá, phân biệt, tổng hợp, quy nạp theo cái chiều hướng nhị nguyên và đối đãi, muốn làm cho con người dễ dàng đứng đối lập với nhau, tạo ra các ý thức hệ khác biệt, các tôn giáo, chủ nghĩa học thuyết, và do đó tạo ra rất là nhiều cái nỗi mâu thuẫn dẫn đến sự xung đột va chạm ở trong cuộc đời. Như vậy là khi mà phát huy bốn trạng thái thiền định này thì con người hành giả sẽ có khả năng chuyển hóa được năng lượng dục tính. Cái năng lượng mà gắn liền với sự ra đời của con người, nó tạo ra mầm sống mới, nó quyết định vận mệnh của con người, là cái con người đôi lúc không cưỡng lại được những thói quen về hưởng thụ, về đời sống lãng mạn, hay là về bất cứ những cái gì mà làm cho người xa rời với những quy định của luật pháp và đời sống đạo đức. Thì Đức Phật nói là những người tu thì phải tập phát huy, tìm kiếm những trạng thái hỷ và lạc từ con đường lý dục, từ con đường thiền quán, từ con đường an trụ vào chánh niệm, chánh định, và từ cái trạng thái xả bỏ tất cả mọi cảm xúc thông thường hàng ngày. Đó, thì như vậy là cái con đường tu tập mới thật sự là có kết quả. Một hôm nọ, Jivaka đến Đức Phật khi nghe người ta có lời đồn đãi rằng Đức Phật là người chủ trương cho các tín đồ và nhất là người xuất gia được quyền ăn mặn. Điều đó nó gây ra một cái ảnh hưởng choáng váng và rất nhiều người cảm thấy là lo sợ, bởi vì nghĩ rằng là một số tôn giáo chẳng hạn như là Kỳ Na giáo chủ trương ăn chay trường, ấy thế mà một bậc giác ngộ như Đức Phật Thích Ca lại cho phép những vị xuất gia ăn mặn hay sao? Đức Phật đã trả lời lời nhận định đó là một lời nhận định phiến diện, hiểu sai về những gì mà Đức Phật đã quy định. Đức Phật nói là trong giai đoạn mới thành lập tăng đoàn, con đường chuyển hóa đời sống nội tại của Ngài quá mới mẻ, cho nên có nhiều người chưa có thể chấp nhận được con đường đó một cách tuyệt đối. Cho nên Đức Phật tạo ra cơ hội đó là được quyền ăn thịt với ba điều kiện, đó là mình không nhìn thấy, không ra lệnh bất cứ một người nào đã sát hại sinh mạng của một con vật để cung dưỡng cho mạng sống và thực đơn của mình trong ngày hôm đó. Thì như vậy, đó là món ăn đã được làm sẵn, dù mình có ăn hay mình không ăn thì con vật đó cũng đã chết rồi. Cho nên cái nghiệp gọi là trực tiếp sát sanh không có, và cái gián tiếp sát sanh trong trường hợp này rất là ít, bởi vì cả hai bên đều không có dụng tâm tác ý để giết con vật này phục vụ cho mạng sống của con người. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta không nghe tiếng la phát thanh của nó khi nó bị giết, chúng ta cũng không nhìn thấy cảnh tượng, và trường hợp thứ ba đó là chúng ta cũng không hề hoài nghi, bởi vì chúng ta không thấy rằng là gia chủ kia có một cái động tác, hành động, lời nói, việc làm nào đó có thể dẫn đến cái hoài nghi rằng họ đã bày mưu lập kế giết những con vật này để làm cho mình ăn thịt các chúng sanh, và sự phục vụ cúng dường phẩm vật đó chỉ là một sự rất là tình cờ. Bởi vì lúc bấy giờ các vị tăng và ni xuất gia đó sống bằng hạnh hành khất, tức là rầy đây mai đó vào một buổi sáng, thì báo tánh ai phát tâm cho cái gì mình nhận đó, chứ không được quyền đặt vấn đề, đòi hỏi lựa chọn, bởi vì ăn xin không được quyền lựa chọn. Do đó là cái việc mà Đức Phật cho phép ăn tam tịnh dục rõ ràng không làm thương tổn lòng từ bi. Và bên cạnh đó, Đức Phật khuyến khích rằng là tất cả mọi người nên ăn chay, là bởi vì con đường ăn chay làm cho chúng ta có thể gần gũi và tôn trọng mạng sống của các loài động vật vốn cũng tham sống và sẽ chết như chính bản thân con người. Thì lúc đó đó, Jivaka đã phát nguyện ăn chay trường và nghĩ rằng chỉ với con đường ăn chay trường á, ông ta sẽ trở thành một người y sĩ rất là lỗi lạc. Và nhờ động cơ đó, ông ta đã làm ngành y đông phương và nghiên cứu các loại thuốc, đọc từ những kinh điển Vệ Đà, rồi phối hợp với kinh nghiệm của bản thân phát minh ra những cái bài thuốc mới, và những bài thuốc đó bây giờ vẫn còn được lưu truyền ở trong sách sử, có lợi ích cho việc trị liệu rất là lớn. Người con mà được thằng bà Sa La thương tưởng, quan tâm, chăm sóc nhiều nhất đó là A Xà Thế. Có lẽ cuộc đời của thằng bà Sa La và A Xà Thế có một nỗi quan khiên nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Cha rất thương con, chăm sóc, lo lắng, thông cảm, hiểu biết, tha thứ. Ấy thế mà người con vẫn một mực trở thành kẻ bất hiếu. Và cái quan khiên này á, nếu không phải là một con người hiểu đạo, không có thể bỏ qua và chuyển hóa nó với thái độ buông xả, và làm cho cái gút mắt đó không có cơ hội được thiết chặt ở trong tương lai. Chúng ta biết rằng khi mà A Xà Thế và Jivaka lớn lên hai mấy tuổi, thì lúc bấy giờ đó A Xà Thế đã có cái nguyện vọng muốn thay thế vai trò của cha mình, cơ nghĩa là làm vua của nước Ma Kiệt Đà. Ngược lại thì Jivaka là một con người rất là hiền lương, không bao giờ màng đến triều chính. Có lẽ đã ảnh hưởng cái tư cách và cái khuynh hướng sống của người mẹ là Ambibala. Cho nên là A Xà Thế rất là thương người em cùng cha khác mẹ với mình, và cũng đặt tiến cử Jivaka vào làm việc trong triều chính với tư cách là một vị quân y để lo cho sức khỏe của vua cũng như là những người thân ở trong hoàng thân và quốc thích. Lòng ham muốn trở thành một vị vua đã làm cho A Xà Thế mưu đồ trước quỷ. Ông ta biết rằng ở trong giáo đồ của Đức Phật có một vị tỳ kheo vốn là anh em chú bác với Đức Phật, đó là Đề Bà Đạt Ta, có một thái độ đó là nghi kỵ và không bao giờ muốn chịu thương Đức Phật. Mặc dù đã trở thành đệ tử của Ngài, ấy thế mà mỗi hành động, lời nói, việc làm của ông đều muốn chứng tỏ rằng ông ta hơn Đức Phật. Cho nên là nếu như Tăng Bà Sa La có nỗi quan thiên rất là đau khổ với đứa con ruột của mình là A Xà Thế, thì ngược lại Đức Phật Thích Ca vẫn có rất nhiều nghịch cảnh với Đề Bà Đạt Đa từ lúc cả hai vị còn là những thái tử ở trong triều đình của dòng tộc Sakya, cho đến đã trở thành những nhà tu tập về đời sống tâm linh. A Xà Thế đã phối hợp với Đề Bà Đạt Đa nhiều cái sách. Nếu Đề Bà Đạt Đa ám sát Đức Phật, thay thế vai trò lãnh đạo của Đức Phật trong tăng đoàn, thì A Xà Thế sẽ ám sát vua Tăng Bà Sa La và thay thế vai trò lãnh đạo đất nước Ma Kiệt Đà. Và do đó nếu cái chiến lược này được thành công, thì có lẽ đất nước Ma Kiệt Đà sẽ trở thành cái trung tâm của một sự nội chiến rất là lớn. Trước nhất là Tăng Bà A Xà Thế sẽ cất quân đi đánh 15 nước liên bang nhỏ hơn mình lúc bây giờ, mà ngày xưa được gọi là nước Cộng Hòa, tức là có chủ quyền độc lập. Và sau đó khi thống nhất được bờ cõi của liên bang Cộng hòa Ấn Độ rồi, thì lúc bấy giờ A Xà Thế có thể mở đường chinh chiến ra những nước lân bang khác nữa. Thì cái mưu đồ đó rất là lớn, và nó được sự hỗ trợ rất là đắc lực của cái lòng nghi kỵ Đề Bà Đạt Đa. Cho nên hai người đã trở thành những người bạn rất là tâm đắc với nhau. Vào lúc nửa đêm nọ, A Xà Thế đã mang một cái thanh gươm do Tăng Bà Sa La tặng cho vào trong cung đình để thích khách đức vua. Lúc đó lính Ngự Lâm quân đã phát hiện và đã bắt được A Xà Thế. Lúc đó nó là nhà vua rất là ngạc nhiên và chịu tất cả mọi quần thần và những người có liên hệ một cách trực tiếp để mà trị phạt. Nhà vua hỏi rằng tại sao con là con của cha, cha thương con như thế đó mà con lại có ý đồ khác, đó là muốn giết cha vào lúc nửa đêm. Thì A Xà Thế đã trả lời một cách rất là dõng dạc và không hề ân hận, bởi vì con muốn thích khách nghe, con muốn thích khách cha. Chúa nghe rất là sửng sốt và ngỡ ngàng, tại sao con lại muốn thích khách cha, cha rất là thương con mà con cũng rất là thương cha. A Xà Thế nói rằng là bởi vì con thương cái ngai vàng hơn thương cha. Ông ta giúp mình lần thứ hai, và vua cha rất là cảm thông, hiểu được cái tâm ý của con mình, cho nên mới nói với con, tại sao con không nói điều đó với cha, nếu con đã nói sớm hơn thì cha đã nhường ngô lại cho con cách đây một vài năm rồi. Bởi vì cha nghĩ rằng với tuổi thanh xuân con có điều kiện để đi học, phát huy kiến thức, mở mang trình độ, tạo thêm năng lực, thì sau này khi trở thành một vị vua, con trở thành là một con người đàng hoàng, làm cho vận mệnh của quốc gia mình ngày càng được phát triển về mọi mặt kinh tế, giáo dục, văn hóa và chính trị. Cho nên là cha chưa muốn nhường ngôi cho con, chứ không phải là cha ham quyền cố vị ở cái ngai vàng này. Cho nên cha sẽ hứa với con, chẳng những cha không bao giờ xử tử con, và theo luật của triều chính lúc bấy giờ, bất cứ một người nào khi có mưu đồ lật phản vua sẽ bị tru di tâm tộc. Nhưng mà vì thương con quá mức và hiểu được tâm trạng của người con, cho nên là người cha này đã hy sinh một cách tuyệt vời. và tuyên bố với quần thần rằng hãy thả A Xà Thế và tất cả mọi người có liên quan, trong đó có Đề Bà Đạt Đa ra. Và nhà vua đã tuyên thệ trước mặt bá quan dân võ, tức là đúng 10 ngày sau ông ta sẽ nhường ngôi lại cho con trai của mình, đó là A Xà Thế. Dĩ nhiên cái chuyện đó đã đồn ra khắp thiên hạ, và những nước Lăng Bang vốn có những quan hệ rất là tốt đẹp với nước Ma Kiệt Đà hoàn toàn không hài lòng, đặc biệt là nước Kosala, tức là nước của vua Basanadi, là vốn là một đất nước rất là có mối quan hệ tốt với Tamasala, không bao giờ chấp nhận, bởi vì thấy được đứa cháu của mình có mưu đồ phản, và do đó nó có thể bành trướng và gây nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người dân vô tội khác. Nhưng mà nhà vua đã quyết đoán rồi thì không bao giờ rút lời lại, và chuyện đó đã đang được diễn ra hàng ngày và hàng giờ. Một điều kế tiêu thai đó là A Xà Thế hoài nghi rất là lớn, nghĩ rằng là cha của mình muốn dùng kế phản binh, sợ rằng nếu giết mình chết đó, thì cái lực lượng dưới trướng của mình có thể làm nổi loạn tạo phản, và do đó ảnh hưởng không tốt cho triều chính và sự phát triển quốc gia, cho nên phải tạo kế quản binh nói cho mình an tâm rằng mình sẽ được lên ngôi vào 10 ngày sau. Chính vì lẽ lý đó cho nên là ông ta đã mưu đồ tạo phản lần thứ hai, và trong lần thứ hai này ông ta đã bắt sống được vua cha và bắt luôn hai vị gọi là quan thần rất là trung thành với vua cha, một bên là quan văn, một bên là quan võ, nhốt vào trong lao ngục, nhốt kiểu cách ly với nhau để cho cái sự liên lạc giữa ba người không bao giờ được thiết lập. Cái chuyện đó đã làm cho hoàng hậu Phi Thị vô cùng khổ đau. A Xà Thế vốn là người rất là độc tài và đa nghi, cho nên ông ta cấm tất cả mọi người không ai được quyền đến thăm vua cha, ngoại trừ hoàng hậu, sẽ là mẹ ruột của mình. Hoàng hậu được vào thăm, cho nên mỗi lần thăm bà dở thêm những giỏ cơm đi theo. 8 ngày sau khi tìm hiểu ra thì biết rằng là vua cha vẫn chưa chết, A Xà Thế rất là giận, giận đến độ biết rằng mẹ mình chính là cái người nuôi tù, cho nên là cấm đoán và yêu cầu mẹ nếu như còn muốn vào trong cung, trong cái ngục để thăm người chồng thì không bao giờ được quyền mang thực phẩm theo, còn bằng không thì bà cũng sẽ bị giam vào lãnh cung. Vì Đại Hy đã hứa với A Xà Thế là không mang thực phẩm vào, nhưng mà bà ta vẫn mang một cái tráng lúc, đó là bà ta vắt thành những cái vắt cơm nhét vào trong cái bính tóc lớn. Rồi cứ mỗi lần đi vào thăm á, thì lính ngự lâm quân xót hết tất cả thân thể nhưng mà không phát hiện được. Nhưng mà 3 ngày sau thì nhà vua vẫn ngạc nhiên, tại sao là Tần Bà Sa La vẫn chưa chết. Thì lúc bấy giờ là A Xà Thế ra lệnh kiểm soát nghiêm ngặt hơn nữa, thì mới phát hiện rằng là thực phẩm đã được đưa vào, cất giấu ở trong cái búi tóc. Lúc đó A Xà Thế cắt luôn cây búi tóc của người mẹ. Thì Vi Đề không còn cách nào khác, mới nghĩ ra một cái kế rất là hay, đó là cứ mỗi lần trước khi vào thăm vua thì bà tắm rửa thật là sạch sẽ, rồi làm cái bột pha trộn với mật ong rét lên ở trên toàn thân của mình, rồi để cho khô, sau đó mới mặc cái áo vào rồi đi vào bên trong, cho nên là lính không còn hồ nghi được. Thì bà ta đã làm được 3 lần như vậy thì cuối cùng vẫn bị phát hiện ra, cho nên là cấm đoán không cho bà ta vô thêm một lần nào nữa. Dĩ nhiên là chúng ta biết rằng là thái độ của Tăng Bà Sa Ra rất là tích cực. Ông ta hiểu được nhân quả, ông ta là một Phật tử mà ông ta đã trị vì vương quốc đó rất là nhiều năm, cái kinh nghiệm của ông ta rất là lớn, cho nên ông ta hiểu được cái chuyện hạnh phúc và khổ đau, sự mất mát, sự thành công, sự lên voi xuống chó, mọi thứ trong cuộc đời này đối với ông ta không có gì là quan trọng cả. Và trong thâm tâm ông ta nghĩ rằng gia tài sự nghiệp vương quốc Ma Kiệt Đà này nếu có mất đi cũng rơi vào tay của con ruột mình, đâu có gì để phải hối hận và ăn năn. Thay vì ta phải nhường ngôi cho nó vào 5-7 năm sau, bây giờ thì nó đã lên ngôi trước thì mình khỏi bất công nhường. Thì ông ta nghĩ như vậy, và do đó tâm của ta rất là thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng và không hề có bất cứ một uất hận nào. Chúng ta biết rằng là A Xà Thế đã thiết lập một cái xà liên hoàn toàn độc lập, Và Salim này bây giờ vẫn còn nằm ở bên Ấn Độ. Và Salim đó cách cái núi Linh Thú nơi Đức Phật cư ngụ không bao xa. Cho nên cứ mỗi sáng như vậy, khi mặt trời xuất hiện á, thì Tần Bà Sa La đã nhìn qua các cái lỗ ánh sáng của cái xà liêm hướng về núi Linh Thú của Đức Phật, để nghĩ đến Đức Phật, niệm Đức Phật, rồi nhớ lại những bài pháp mà Đức Phật đã dạy là thiền quán, về sự buông xả, về cái phương pháp để chuyển hóa tâm, làm cho tâm không còn sân hận, không còn thù hằn, không còn giữ nỗi khổ niềm đau. Ông ta đã cố gắng tập, lúc đầu không thành công, nhưng càng tập thì ông ta cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Và cái con đường hạnh phúc đã bắt đầu có mặt với ông ở trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Mấy ngày sau, Ai Sợ Thế sợ rằng nếu để vua cha sống thì cái ngai vàng của mình chưa thật sự được vững vàng. Cho nên ông ta đã ra lệnh giết chết ông vua một cách rất là tàn nhẫn, đó là cho lính Ngự Lâm Quân dùng những loại dao thật là bén lát vào toàn thân của Tần Bà Sa La, giống như là chúng ta lát cá nè, rồi sau đó ướp muối lên để cho máu dãy dụi và chảy ra đến độ ông là không còn một giọt máu nào nữa để sống, và chết ngay trước mặt. Thì chết đó rất là khổ đau. Ông ta đã ăn mừng bởi vì nghĩ rằng là tất cả mọi hậu họa sẽ không bao giờ có mặt. Còn bên cạnh đó thì Đề Bà Tạc Đa đã mưu phản Đức Phật hai lần, âm mưu hãm hại Đức Phật hai lần nhưng mà không thành công. À, thì cái ngày hãm hại lần thứ hai cũng chính là cái ngày mà A Sở Thế đã ra lệnh giết chết vua cha của mình. Thì dĩ nhiên là A Sở Thế đã lên ngôi vua với một thời gian cũng khá lâu. Rồi sau này ông ta cảm thấy rất là ăn năn và hối hận vì việc làm đã giết người cha ruột của mình. Một hôm nọ, khi A Sở Thế sanh đứa con đầu lòng, và đứa con này có một cái chứng bệnh, đó là ưa khóc về ban đêm. Cái lòng thương người con đã làm cho A Sở Thế cảm thấy rất là thắc mắc về thái độ cũng như là tình cảm của người cha ruột của mình đối với mình, mà người mẹ vẫn chưa đủ bản lãnh và xóa được niềm buồn và nỗi khổ để kể cho con mình nghe. 3 năm sau, khi đứa con trai của A Sở Thế lớn lên, rồi ngày hôm đó đó, nó cùng cha và mẹ bắt đầu dùng bữa cơm có sự có mặt của bà nội đó và hoàng hậu Videhi. Đứa bé này có một thái độ nghịch ngợm gấp 10 lần A Sở Thế. Nó tên là Urayi, và gương mặt nó rất là hung dữ. Khi ăn cơm, nó muốn là những con vật mà nó thương cùng ăn cơm với con người, mà giờ vua không thích chuyện đó. Tức là A Sở Thế không thích, chỉ vì thương con quá cho nên chiều chuộng con, nhưng mà sợ người mẹ của mình không hài lòng, cho nên phải nói trước rằng thôi mẹ hãy vì con mà đừng la rầy đứa bé này. Đó. Thì lúc đó người mẹ rất là cảm thông, nói rằng mẹ đã từng là một người mẹ, cũng giống như là cha của con đã từng là một người cha, hiểu rất rõ về tâm trạng cha mẹ thương con cái như thế nào. Cho nên những điều mà con ngày hôm nay có với con của con không phải là những gì mới lạ đâu, mà cha mẹ đã từng có rồi. Khi nghe nói như vậy thì A Sở Thế rất là thắc mắc, muốn biết, và nhân cơ hội này để khám phá có cái tình cảm mà người cha của ông đã dành cho ông như thế nào. Thì bà mẹ đã kể lại một cái câu chuyện rất là bi đát. Đó là một hôm nọ khi nằm ngủ thì A Sở Thế bị một con ong chích, cho nên là cái vết chích này nó làm cho ông ta cảm thấy rất là nhức nhối, khóc suốt cả đêm. Mà lúc đó cái ông y sĩ của triều đình là không có mặt, cho nên nhà vua không còn cách nào khác mà cũng không bao giờ muốn làm phiền khi người ta đang ngủ dược vào giữa giấc, cho nên đã dùng miệng của mình ngậm vào cái vết ong chích đó để cho đứa con có thể bớt được cái cơn đau và có được cái giấc ngủ an lành trong đêm. Mấy ngày hôm sau thì cái vết chích này đã tạo ra một cái khối ung nhỏ và làm cho A Sở Thế ngày càng đau nhức nhiều hơn nữa và mất ngủ thường xuyên. Cho nên là ông ta đã ngậm cái khối u nhọt đó và đã rút hết tất cả máu, đến độ là không để cho cái bàn tay nó rơi ra khỏi cái miệng, để cho cái cảm giác bị chày xước, gió, không khí tác động làm cho A Sở Thế bị đau nhức. Cho nên nhà vua đã thương và làm hết tất cả tấm lòng của một người cha như vậy. Thì khi nghe Vi Đề Hy kể, ai sẽ đấy cảm thấy rất là buồn đau, nghĩ rằng mình tưởng rằng cha mình là một con người không quan tâm đến mình, ấy thế mà cha mình còn thương mình hơn chính mình thương con ruột của mình nữa. Lúc đó ai sẽ tới rơi vào một trạng thái hoàn toàn bị khủng hoảng. Ngày mà Tăng Bà Sa La qua đời, ông ta được 67 tuổi và đã để lại một vài công trình rất là lớn cho sự nghiệp hoằng hóa của Đức Phật. Như đã nói, ông đã thiết lập lên một tịnh xá Trúc Lâm và đã khuyến khích rất nhiều quan thành để trở thành đệ tử thành thần của Đức Phật. Bên cạnh đó, ở trong vườn Ngự Uyển, ông ta còn làm một cái tháp báo để tôn thờ tóc và cái móng tay của Đức Phật, để cho tất cả mọi thần dân, và nhất là những vị mà ở trong triều đình có cờ định đảnh lễ cúng dường về phước báo. Ngoài ra, ông còn là một con người đã biết vận dụng cái phương pháp làm cho đất nước được hưng thạnh, lớn mạnh, phát triển trên các cái nguyên lý đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không nói láo, không có ngoại tình và không sử dụng rượu cũng như là các chất sự kiện ma túy. Chúng ta biết rằng là trong cái triều đại ngày xưa cũng như là ngày hôm nay, phần lớn các quốc gia và các chính thể đều không có cấm đoán con người uống rượu và sử dụng những chất sự kiện ma túy. Gần đây thì sự kiện ma túy được cấm đoán chính thức thôi. Nhưng ấy thế mà ngay ngày xưa đó, dưới sự ảnh hưởng tâm linh của Đức Phật, thì Tăng Bà Sa La đã biết khuyến khích dân chúng là không chế tạo rượu và hạn chế sử dụng rượu nếu như không có lý do về phương diện điều trị y học, để đảm bảo cho sức khỏe trong một số tình huống cụ thể nào đó. Cái thứ hai nữa là cái triều đại ngày xưa cũng như là ở trên khắp nơi trên thế giới đó, chúng ta biết rằng là những người có quyền to chức lớn đều được có quyền đa thê. Sau khi trở thành đệ tử Đức Phật rồi thì Tăng Bà Sa La đã không còn là một con người lãng mạn hoa bướm như vậy nữa, mà ông ta sống rất là đàng hoàng, đứng đắn. Và do đó cái con đường truyền bá đời sống đạo đức đối với dân chúng lúc bây giờ có một ảnh hưởng, và đó là khá tích cực. Ngoài ra đó, trước khi đến Đức Phật đó, thì ông ta đã có một cuộc giao chiến với một lăng ba tên là nước Cộng hòa Anga. Sau khi chiếm đóng được đất nước này rồi thì Tăng Bà Sa La đã rất hối hận, và từ đó khi lập lên một cái vị vua mới của Anga thì ông ta đã thiết lập cái mối quan hệ rất là hữu nghị. Bên cạnh đó, ông ta còn thiết lập các mối quan hệ hữu nghị với rất nhiều nước xung quanh. Ví dụ như là ông ta đã ban giao với nước Makra và Likavi bằng cách là cưới con của mình cho công chúa hoặc là thái tử của những nước lân cận, hoặc là giao lưu văn hóa, giáo dục, thay đổi nhân sự, chuyển qua lại hàng hóa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để cái tình huynh đệ giữa các nước lân bang được thiết lập. Và do đó cái hoạt động về hòa bình và thái bình ở trong các nước này được ổn định lâu dài hơn. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái tư cách đạo đức của Đức Vua Tăng Bà Sa La đã để lại cho dân tộc Ấn Độ rất nhiều bài học đáng học. Ấy thế mà ông ta đã phải đối đầu với một cái chết rất là thảm khốc. Cho nên thông thường chúng ta có khuynh hướng làm việc thiện với một cái niềm hy vọng rằng việc thiện này sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài cho mình và cho người khác. Còn nếu quá chúng ta gieo trồng những hạt giống thiện rất là ít, mình lại cầu nguyện mong muốn của chúng ta rất là nhiều, nhiều đến độ nó không tương xứng, mà chúng ta vẫn cầu, vẫn mong. Và câu chuyện này gợi chúng ta sự thật, đó là có những hạt giống của đạo đức với một tuổi thọ rất là lâu dài, cho nên nó không thể nào trổ quả, sanh hoa kết trái như chúng ta mong đợi. Đó là trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm, mà có thể nó trổ ở kiếp sau, 2-3 kiếp sau, hoặc là nhiều năm kiếp về sau nữa. Và trong trường hợp của Tăng Bà Sa La, nhà vua này đã hiểu rất rõ về cái con đường sống đạo đức, thương con, lo cho dân chúng và lo cho xã tắc nói chung là một con đường rất là đúng đắn. Ấy thế mà ông ta phải chịu một cái hậu quả của một đời sống rất là khổ đau, ông ta không hề trách móc, ông ta chấp nhận nó, nhưng hiểu được rằng có lẽ trong một cái đời kiếp quá khứ nào đó mình đã từng có những cái sống vô liêm sĩ và tàn nhẫn như vậy, cho nên chấp nhận nó để không phải tạo cái niềm sân hận trả đũa đối với những người mà mình rất là thương. Dĩ nhiên là cái quan niệm này nó cũng có chiều hướng tích cực và chiều hướng tiêu cực, đó là nếu không khéo nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là chúng ta phải chấp nhận, và từ thái độ chấp nhận này có thể tạo một cơ hội rất thuận lợi cho các cái chủ nghĩa bá quyền vào cai trị, xâm lắng, thôn tính và biến đất nước của chúng ta trở thành đất nước của nô lệ như trong lịch sử của nhân loại đã từng chứng kiến. Tuy nhiên chúng ta thấy ở trong trường hợp này, cái điều mà nhà vua cảm nhận không phải là ở góc độ đó, mà là nhà vua thấy được rằng là đứa con của mình muốn lên ngôi, và bây giờ nếu không nhường ngôi cho nó có thể nổi loạn. Và nổi loạn như vậy thì cứ cuộc tàn chiến giữa cha và con và giữa những người anh em ở trong một quốc gia sẽ làm cho nhiều người dân vô tội trở thành nạn nhân của cuộc chiến. Thì chúng ta nghĩ đến cái nỗi khổ đau của nhiều người, giờ ta phải hy sinh bản thân mình và hy sinh trong một thái độ hiểu biết, tha thứ và với một tâm lượng rất là vô ngã, vị tha. Cho nên ông ta đã trở thành một con người rất hạnh phúc vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, là bởi vì ông ta hiểu được việc mình làm, hiểu được giá trị của sự hy sinh, và nhất là không bao giờ muốn nhìn thấy cái cảnh tượng huynh đệ tương tàn, những người anh em trong một quốc gia trở thành kẻ thù đối kháng, chống đối, giết chóc, tàn sát lẫn nhau. Đó là chuyện mà ông ta không bao giờ mong mỏi một tí nào. Khi kể đến cái tình thương đặc biệt của Tăng Bà Sa La dành cho A Sở Thế, Vi Đề Hy đã nghẹn ngào khóc, A Sở Thế cũng khóc. A Sở Thế đã nói rằng là cái tình thương của cha con dành cho con không phải chừng đó mà thôi đâu. Con biết không, cái ngày mà mẹ mang thai con đó, rất là nhiều nhà tiên tri ở trong quốc gia của mình thế yêu cầu mẹ hãy phá cái thai này đi, bởi vì người ta đã tiên đoán được rằng nếu để cái thai này trở thành một người con thì sau này nhà vua sẽ chết dưới bàn tay của nó. Thì lúc đó là nhà vua nghe mà không tin, vì thương con mình quá, cho nên nhà vua đã hạ ngục hết tất cả những vị tiên tri đó. Tại vì không chấp nhận mà còn hạ ngục, vì nghĩ rằng là các nhà tiên tri này tạo cái thế ly gián giữa cha và con trong một triều đại đang có phát triển về văn hóa, giáo dục, chính trị và quân sự rất là lớn lúc bấy giờ. Và vì thương con lắm, và lúc đó mẹ đã biết được chuyện này, bởi vì mẹ có cái cảm nhận là từ lúc mang thai con, tấm tình của mẹ đã có những cái thay đổi rất là ngộ nghĩnh. Đó là có một lần nhìn thấy cái bàn tay của cha con thì mẹ nổi lên một quyết định, tại sao mình không thể cắn bàn tay đó, hút máu đưa vào trong cơ thể. Bà ta giấu giếm cái cảm xúc này, nhưng mà càng giấu giếm thì cái nỗi đau niềm khổ nó càng dâng trào lên. Bà ta muốn lại gần nhưng mà lại không dám, rồi cứ dùng dần dũng dẫn qua lại như vậy. Thì nhà vua đã phát hiện được và bà ta đã tâm sự lại chuyện đó và nói, thì nhà vua cũng đã bỏ qua vì thương vợ quá. Lần thứ hai thì nhân một sự kiện tình cờ, đó là nhà vua đã cắt một quả táo để phục vụ cho bà, thay vì cái công việc đó là công việc của những người tỳ nữ ấy, là vì thương Vi Đà Hy và đứa con trong bao tử, cho nên đã phải dùng con dao của mình cắt một quả táo và không khéo tay, cho nên ông ta đã bị chảy máu. Thì khi bị chảy máu như vậy thì Vi Đà Hy khởi lên một cái cơ hội, đó là tại sao mình không rút máu của Tăng Bà Sa La. Cho nên bà ta đã tới cầm cái ngón tay và ngậm vào trong miệng của mình để rút máu với một cái niềm khao khát để muốn ăn tươi nước sống ông ta. Và sau đó bà ta rất là cảm thấy hối hận vì nghĩ thấy rằng là chồng của mình là một người thương mình, gọi là trước sau như một, và bản thân mình cũng vậy. Nhưng mà có lẽ là vì cái tác động hai chiều rất là tiêu cực của đứa con nằm ở trong thai mình làm cho mình bị thay đổi tính cách một cách rất là nghiêm trọng. Thì đây là một cái sự thật mà chúng ta cần phải lưu tâm. Bởi vì nếu như trong trường hợp của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Phật Thích Ca, khi được mang thai trong bào thai của Mahou Maya, thì lúc bấy giờ bà Maya phu nhân vốn là một người hiền lương, bỗng dưng trở nên hiền lương gấp bội, làm nhiều việc từ thiện, dấn thân phục vụ cộng đồng xã hội nhiều hơn. Thì ngược lại khi mang hài nhi A Sở Thế trong bào thai của mình, thì Vi Đề Hy đã thay đổi tánh tình. Cho nên bà ta rất là ăn hận chuyện đó, bà ta đã kể lại cái này cho vui cha, tức là cho chồng của bà. Ấy thế bà chồng của bà vẫn không quan tâm, nghĩ rằng có lẽ là bà bị ảo giác thôi, chứ không bao giờ có những sự tác động giữa người con ở trong thai và người mẹ như vậy được. Nhưng mà sự hợp đó là một sự kiện hoàn toàn có thật. Hiện tại thì các nhà tâm lý học và những nhà y học, cái vật học nói chung đã có nhiều cái khảo nghiệm cho thấy rằng là cái thực phẩm ăn uống cũng như là tính cách, thái độ, cách ứng xử của người mẹ trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày mang thai ảnh hưởng một cách trực tiếp đến tính cách của người con ở trong thai. Như chúng ta ăn những cái vật nóng thì đứa con đó có cảm giác rất là nóng bức, khó chịu. Nếu chúng ta thường xuyên uống nước đá thì đứa con đó bị lạnh lẽo, và sau này khi sinh ra nó có thể có những cái chứng bệnh về thấp khớp, đau nhức, hay là những cái bệnh mà nó thuộc về di truyền á, làm cho sức khỏe của nó không được bền vững như là những đứa khác. Và nhất là nếu chúng ta tiêu thụ những thực phẩm có hại như là rượu, xì ke, ma túy, cà phê, thuốc lá, thì bỗng dưng nó làm cho đứa con này có thể bị biến dạng về cấu trúc sinh học của gen AND và làm ảnh hưởng đến sức khỏe như là tuổi thọ của nó về sau này. Hoặc là có thể dẫn đến những cái chứng bệnh bại não, hay là những cái bức xúc làm cho người này rất là dễ dàng cao có, nóng tánh, khó chịu, bực dọc và có khuynh hướng bạo động khi mà phải giải quyết những vấn đề đó. Cho nên là thông qua những cái khảo cứu đó, chúng ta có thể gọi là đi đến một cái bước khảo cứu tích cực hơn, đó là cái tác động ngược lại từ đứa con đối với người mẹ. Và có nhiều người đã báo cáo rằng là trong thời gian mang thai đấy, bỗng nhiên bà ta cảm thấy rằng là mình có nhu cầu uống cà phê thật nhiều, mà trước đây chưa hề biết uống cà phê là gì. Bởi vì cái đứa bé ở trong bào thai đó nó là một đứa bé nghiện cà phê ở trong nhiều đời kiếp quá khứ. Đó là sự thật. Cho nên đó là trong tất cả các mối quan hệ, chúng ta biết rằng nó luôn luôn nó diễn ra theo một cách thế, đó là một cái bị khống chế, một cái khống chế, một cái chìm, một cái nổi, một cái chủ động, một cái bị động. Mà nếu như lý tưởng, bản chất, ý chí của con người mình không được vững chãi thì trong các mối quan hệ đó tác, chúng ta sẽ là cái người bị thiệt thòi. Dĩ nhiên là nhà Phật không dạy chúng ta là phải là lấn lướt người khác, nhưng mà chúng ta đừng để bị thiệt thòi theo cái kiểu mà ảnh hưởng về những cái tư cách thói hư tật xấu, làm cho đời sống đạo đức của mình bị giảm thiểu đi. Nếu có ảnh hưởng thì phải ảnh hưởng cái tốt, hoặc là mình tác động cái tốt lên người khác thì được, chứ không phải là tác động theo một cách là tiêu cực hai chiều giữa mình và người kia được. Nghe kể như vậy ai sẽ thấy vô cùng ân hận, và ông ta lâm một cái chứng bệnh, đó là khủng hoảng tâm lý. Cứ mỗi đêm như vậy, ông ta thường xuyên nằm ác mộng, thấy rằng là hương hồn của người cha về đòi giết mình chết, rồi bao nhiêu người khác cũng tới đòi lấy mạng của mình. Rồi ông ta nghe những cái tiếng la thất thanh, những oan hồn uổng tử. Rồi ông ta bị ảo giác, cứ nhìn đâu cũng thấy ma và quỷ. Cái cơn khủng hoảng đó làm cho ông ta là không còn hào hứng gì nữa để thiết lập chùa chính, phát triển quốc dân, đẩy mạnh đời kinh tế, phát triển về ngoại giao thương mại v.v. Mà ông ta tối ngày cứ nằm thiêu thiểu. Rồi tất cả các quan trong triều đình, người này thì giới thiệu nhà tâm linh kia, người kia giới thiệu nhà tâm linh nọ. Bất cứ khi nghe đến một nhà tâm linh nào, ông ta cũng đều đến để với một hy vọng rằng mình sẽ được tháo gỡ nỗi khổ niềm đau. Hay thế mà ông ta đều không hài lòng. Đó bởi vì những con người tôn giáo lúc bấy giờ đã dạy cho ông, thứ nhất là không có đề sao. Một số người dạy như vậy. Có người thì nói rằng là mọi việc, mọi sự trong cuộc đời này diễn ra một cách rất là ngẫu nhiên. Có người thì nói rằng là nhân quả đạo đức không có, cho nên nhà vua hãy an tâm. Và chúng ta biết rằng là ba cái khuynh hướng trả lời như vậy đó, nó là một cái khuynh hướng gọi là lấy lòng nhà vua thôi. Bởi vì biết ông này là ông độc tài, ông này là cái ông mà sẵn sàng giết, và thậm chí cha mình còn giết mà. Cho nên nếu không chiều lòng theo ông ta mà nói ngược lại thì thanh phận của mình sẽ không được đảm bảo. Cho nên là các nhà tôn giáo và tâm linh đó đã không thể nào tạo cho ông ta một giải pháp thích hợp mà trong lúc đó ông ta ăn hận thật sự. Cho nên ông ta bị bế tắc. Từ trong bế tắc này dẫn đến những đau khổ dần dần sẽ nhiều hơn nữa. Viveka là một vị quan trọng thần trong triều chính, rất là thương ông. Ấy thế mà ông ta là một con người rất là ít nói. Ông ta không muốn để cho ai sẽ tới nghi kỵ bất cứ cái gì về mình. và ông ta vẫn cứ giữ trạng thái thầm lặng quan sát theo dõi từng ly từng tí, và những diễn biến trong triều đình đó ông ta đều tới thưa lại Đức Phật để mong có một giải pháp giúp cho ai phải vượt ra khỏi nỗi khốn cùng lúc bây giờ. Thì sự im lặng đó đã làm cho ai sẽ thấy rất là ngạc nhiên. Ai sẽ thấy nói rằng là bao nhiêu hành tướng ở trong triều đình dù là không có quan hệ máu huyết với ta vẫn còn nhiệt tình để góp ý với ta cái này cái nọ, tại sao Khanh là người anh em cùng cha khác mẹ với ta lại vững dưng trước cái khổ đau của ta như vậy? Thì khi được mở là như vậy đó, Jivaka mới gợi ý với Asate, tại sao chúng ta không thử một chuyến đến đảnh lễ Đức Phật Thích Ca, người mà tôi cho rằng có khả năng trị liệu về những khổ đau tâm linh gấp trăm ngàn lần đối với cái trị liệu rất hiệu quả của tôi về phương diện vật lý. Ai sẽ nghe nói như vậy xanh cả mặt, bởi vì ai sẽ cũng chính là một trong hai chủ nhân ám sát Đức Phật hai lần. Bây giờ lấy mặt mũi nào mà tới gặp Đức Phật, người ta ngại lắm. Nhưng mà như vừa nói rằng là một bậc đại giác ngộ, cũng như là con người có một cái giá trị chuyển hóa tâm linh cao, không ai đi giận những chuyện cỏn con đâu. Và ngược lại, những con người như vậy mở rộng cái tấm lòng rất là từ bi vĩ đại bao la đối với những người đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình, là bởi vì cái lòng thương làm cho người đó cần phải giúp những con người chưa hoàn thiện. Đây là điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cái quy luật thông thường của hệ thống pháp luật đó là trừng phạt. Trừng phạt có nhiều khung hình, cao nhất là tử hình, cho đến là chung thân, cho đến là 20 năm, cho đến là vài năm, cho đến là những cái hình phạt là tiền bạc, vâng vâng, hoặc là bao gồm cái hai, hay là lao động thay thế. Chúng ta thấy rằng là các cái khung hình phạt đó có thể chặn đứng hành động xấu của kẻ tội phạm ở trong tương lai, hoặc là chắc nhất là trong hiện tại, nhưng mà chưa chắc gì đã có khả năng để chuyển hóa cái tâm xấu của người kia trở thành tâm tốt, và do đó từ một cái bàn tay gièm vúa trở thành bàn tay của sự ủng hộ và làm những công trình vĩ đại trong cuộc đời đó. Cho nên đó là các bậc Phật và các vị Bồ Tát bỗng dưng rằng là thấy mình có trách nhiệm và tình thương đối với những con người chưa hoàn thành như vậy nhiều hơn. Cho nên các vị thường phát nguyện đó là nguyện xuống địa ngục gần những kẻ đầu trâu mặt ngựa, những dân anh chị chỉ là mặt đen, để chi? Để làm cho người đó không có cơ hội phát huy cái mặt xấu, cái mặt tiêu cực của mình, và do đó cuộc đời này, xã hội này nó sẽ được tốt đẹp hơn. Cho nên là mang cái chất liệu và tinh thần của nhà Phật thì bỗng nhiên chúng ta lại có một thái độ dễ hòa đồng với người khác, nhất là hòa đồng với những người khó hòa đồng, gần gũi với những người khó thương, khó chê, khó tiếp xúc. Ê thế mà chúng ta vẫn chịu đựng để chúng ta thêm một cơ hội chuyển hóa người đó. Khi nghe nói như vậy thì ai sẽ thấy rất yên tâm. Và cái cuộc gặp gỡ này đã được Jivaka sắp đặt tại ngay cái vườn sồi của ông. Ông ta có một vườn sồi rất là lớn, nó nằm cái khoảng giữa từ cái vương triều Makita cho đến núi Linh Thú, cho nên là bên Phật đến đó cũng gần và ai sẽ đến đó cũng không xa lắm. Thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng là Đức Phật đã có mấy ngàn văn sĩ xuất gia và số lượng người tại gia theo cũng rất là vô số. Cho nên bất cứ chỗ nào mà Đức Phật có mặt á, thì bỗng dưng quần chúng kéo đến để học hỏi nghe pháp rất là nhiều. Cho nên là cái ngày hôm đó chúng ta thấy rằng là mấy ngàn tăng ni và rất là nhiều Phật tử đang ngồi thiền quán ở dưới những gốc cây, không hề có một cái lời ồn náo nào cả. Đến độ khi vua Xà Thế dừng cương ngựa ở từ xa, cắt từng bước chân đi bên cạnh với Jivaka, ông ta rất là ngạc nhiên và sửng sốt. Lòng hoài nghi bắt đầu xuất hiện. Ông ta nói rằng, này Jivaka, có phải Khanh đang bày mưu lập kế để đưa ta vào trong một cái bẫy để xóa ngôi của ta hay không? Tại sao khu rừng đông người như thế này lại không hề có một tiếng động, ngay cả một tiếng chim kêu, một cái con bay qua vẫn có thể nghe được rõ ràng? Jivaka đã nở một nụ cười rất là hồn nhiên, thưa rằng, thưa đại dương, đại dương đã hiểu lầm cho Jivaka này rồi. Tăng chúng và mọi người xuất gia tu học với Đức Phật với cái an lạc, đời sống nội tâm rất là vững chãi, Cho nên họ đã có được cái khả năng thiền định, và do đó không cần phải nói mà vẫn có thể hiểu được nhau, chỉ cần nhìn nhau là có thể cảm thông được rồi. Do đó tạo ra một không khí an trang nghiêm thanh tịnh là chuyện rất là bình thường. Chúng ta có thể gọi đây là một cái sự im lặng sấm sét. Im lặng dẫn đến sự chuyển hóa nội tại và nhận thức của A Sào Thế. Chúng ta thường nghe rằng là ở trong triều đình đó, cứ mỗi lần có từng bốn người tụ hội với nhau, tiếng ồn đã bắt đầu vàng lên. Và nơi nào mà có chừng 3-4 người tập hợp thì nơi đó có thể được xem như một cái chợ. Người Trung Hoa, người Việt Nam nổi tiếng về nói chuyện, đi tới đâu cũng có những tiếng ồn, nó thoải mái giao lưu chia sẻ. Nhưng mà người phương Tây thì rất là ít nói. Ấy thế mà người Ấn Độ dưới sự hướng dẫn tâm của Đức Phật lại càng ít nói hơn nữa, chỉ nói những điều cần nói mà thôi. Và chúng ta vẫn nhớ rằng là một trong năm điều liên hệ đến đời sống tư cách đạo đức của người tại gia đó, được Đức Phật quy định đó, có một điều đó là không nói dối. Đó là cái từ nói chung thôi, thực ra nó có đến 4 phạm trù: không được nói sai với sự thật đang diễn ra, không được nói những cái lời mang chất liệu của sự đả phá, chia rẽ, đâm thọc, gây khổ não cho người khác, không được nói những cái lời nói độc ác, nguyền rủa, chửi bế, không được nói những cái lời phù phiếm vô ích. Thì trong cái trường hợp thứ tư này đó, là những người xuất gia áp dụng một cách rất là nghiêm túc. Đó là chỉ nói khi nào cần nói khi nào thấy rằng giá trị của sự đó này nó được thiết lập. Bằng không có thể giữ im lặng, mà im lặng trong sự thiền định để cho cái lòng ức ói, khó chịu của mình nó được chuyển hóa và thay hình đổi dạng. Cho nên là cái im lặng của một số lượng mấy ngàn người như vậy đã tạo ra một cái cơn sốc sét rất là lớn ở trong nhận thức và ý nghĩ của A Sào Thế. Từ đó ông ta bắt đầu có một cái niềm tin mãnh liệt rằng cái con người mà trước đây mình đã từng manh tâm muốn ám sát hai lần đó là một con người vĩ đại thật sự. Và tương tự như vậy, cái người mình đã xóa ngôi để mà giành cái ngôi vua đó cũng là một con người phàm vĩ đại thật sự. Hai con người vĩ đại này gặp nhau thì xã hội này sẽ được an vui và hạnh phúc. Rất tiếc ta đã gặp một con người lầm, đã gặp Đề Bà Đạt Đa chứ không gặp được là Đức Phật Thích Ca. Mặc dù từ nhỏ ta đã từng nghe ngài giảng một vài lần, nhưng mà lúc đó chưa có kiến thức, chưa có trình độ, cho nên ta không hề hiểu được những giáo lý cao siêu mà ngài đã giảng. Cái sự tiếc nói đó đã làm cho ông ta cảm thấy rất là ân hận, và ông ta nói rằng là: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm mà con đã làm đối với ngài. Và cái thứ hai nữa đã làm cho con khổ đau nhiều nhất, đó là lỗi lầm giết cha, một người cha tận tụy thương yêu chăm sóc cho con. Xin ngài hãy nhận đây như là một lỗi lầm lớn, và nếu phải chịu bất cứ cái gì con cũng sẵn sàng chịu để chuộc lại cái lỗi lầm đó. Đức Phật đã nói ông ta với một cái lời rất là nhẹ nhàng: trong cuộc đời này có hai hạng người đáng khen. Hạng người thứ nhất là chưa bao giờ tạo ra khổ đau và lỗi lầm. Hạng người thứ hai đã từng tạo ra nhưng mà biết ăn năn hối hận, không vi phạm trong tương lai. Nhưng mà vào này đại vương, Như Lai khẳng định với ông rằng trong hai hạng người đó, thì người mà ta đáng kính phục nhất đó là hạng người thứ hai, tức là hạng người đã làm lỗi lầm rồi biết ăn năn hối cải. Câu nói này của Đức Phật không phải là nói A Vua A Tòng để cho ai sẽ phải được hài lòng đâu, mà nó khẳng định một chân lý: hễ là con người ai cũng có những sai lầm. Nó một cái khác là sai lầm chính là thuộc tính của người phàm phu. Cái lúc chúng ta đúng là 5 năm 7 năm, nhưng mà trong một phút chốc mất sự kiềm chế của ý thức, chúng ta có thể làm một cái sai lầm rất là lớn. Chuyện đó đã từng xảy ra trong lịch sử, ai cũng đã từng sai lầm. Cho nên không có lý do gì mà những người khác không được quyền quên đi, không được quyền hỷ xả, không được quyền bỏ qua những cái lỗi sai lầm của người khác. Bởi vì mọi thứ trong cuộc đời này đều rồi phải trôi qua, giống như dòng sông trôi chảy không bao giờ dừng trụ lại một điểm. Cho nên nhà vua hãy an tâm, cái khổ đau, cái sai lầm của quá khứ đó nó không còn là khổ đau và sai lầm của hiện tại. Hãy thấy đó là một sự chuyển hóa để mình làm những cái gì đó mang chất liệu tích cực và đối lập, thì lúc bây giờ cuộc đời của nhà vua sẽ được an vui và hạnh phúc lâu dài hơn. Ông ta nghe nói như vậy rất là mừng và nghĩ rằng mình đã nương tựa được một con người lý tưởng. Bên cạnh đó ông ta mới hỏi thêm, đó là: khi nãy khi vào đây con đã gặp mấy ngàn tu sĩ, ấy thế mà cái gương mặt của họ rất là nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, không hề có sự bực dọc cao có khó chịu. Xin ngài hãy cho con biết vì lý do gì mà số lượng người tu nó đông như thế này mà họ đạt được cái chất liệu đó. thì Đức Phật nói rằng là có rất nhiều cái lợi ích mà chúng tôi xin nêu ra là bốn lợi ích chính. Và bốn lợi ích này được nêu ra trong bài kinh mang tên là kinh Sa Môn Quả, tức là cái quả an lạc hạnh phúc, hay là cái quả báo tích cực hiện thời của một con người dấn thân làm tu sĩ. Đức Phật nói cái lợi ích thứ nhất đó là ở trong bốn giai cấp của Ấn Độ, các giai cấp còn lại như là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sĩ Công Nông, giai cấp Nô Lệ, là ba giai cấp gần như phải phục dịch cho giai cấp Sắc Lê Lợi với tất cả những sự bất công. Nhưng mà khi trở thành những người đệ tử của Như Lai rồi thì tất cả bốn giai cấp này giống như trăm sông đổ về biển cả, chỉ thuần một vị duy nhất, đó là vị mạng. Cho nên là vào trở thành đệ tử của Như Lai thì tất cả mọi danh tánh, vai trò, vị trí, địa vị trong xã hội này sẽ không còn nữa. Không ai bao giờ còn được quyền dựa dẫm vào cái thế lực của mình trước khi đi tu để quạnh hẹ, làm khó, làm dễ, khinh thường, kích bác những người khác, mà phải nghĩ rằng mình là những con người đang buông bỏ hết những thế quyền để tìm kiếm đến một cái giá trị an lạc hạnh phúc thảnh thơi khác. Cho nên phải tôn trọng lẫn nhau, và giá trị đạo đức chính là tiêu chí để xác định giá trị của con người. Do đó vào gia nhập cộng đồng của những người xuất gia với sự hướng dẫn của Như Lai thì những người đó đã giải phóng được thân phận khổ đau của mình về phương diện xã hội. Đó là lý do tại sao rất nhiều người đã trở thành đệ tử của Như Lai. Xin hỏi Đại Vương, khi biết rằng trong số những vị tỳ kheo mà khi nãy Đại Vương đã từng đảnh lễ, số rất nhiều của họ là những người đã từng làm nô lệ của nhà vua, một số khác đã từng là những kẻ ăn trộm ăn cắp, đầu trâu mặt ngựa, bây giờ đã được sự chuyển hóa trở thành những con người rất hiền lương, khi biết được điều đó thì nhà vua có đành lòng bắt những người này bỏ giam ở trong tù theo luật pháp đã quy định hay không? Nhà vua đã lắc đầu, nói rằng chỉ trị phạt những con người không biết hối lỗi. Còn những con người đã cải hóa thì tại sao phải đi trừng phạt họ? Cho nên phải có những chế độ ngoại lệ và đặc biệt. Do đó, đó là lý do mà chúng ta thấy là ngày nay trên khắp thế giới, cứ vào những ngày lễ lớn của một quốc gia, thường là liên hệ đến cái ngày quốc khánh, hay ngày là độc lập, hay là những ngày lễ khác quan trọng hơn nữa, có những cái chế độ gọi là ăn xá tội nhân, dựa vào cái thành tích mà người đó đã tạo, giảm bớt chế độ từ tử hình đến chung thân, từ trung thân đến 20 năm, từ 20 năm đến mười mấy năm, rồi những người nhẹ hơn nữa thì có thể được phóng thích trở về đoàn tụ với gia đình. Thì ngày xưa A-sa-tế đã từng biết khẳng định như vậy, thì có lẽ là ta cảm thông được rằng mình là một con người biết ăn năn hối hận, tại sao cuộc đời này cứ nghĩ rằng mình là một con người bất hiếu hoài. Cái bất hiếu đó đã diễn ra trong quá khứ, còn hiện tại đã không có. Cho nên nếu mình biết chấp nhận sự thay hình đổi dạng của mình thì mình cũng phải đồng thời chấp nhận sự thay hình đổi dạng ở người khác. Đó là con đường của sự chuyển hóa. Tức là nói nó còn có một giá trị thứ hai, giá trị cao hơn. Này đại dương thử quan sát, đối với những người xuất gia, họ chỉ có ba chiếc y thôi, và trên tay của họ chỉ có một chiếc bình bát, không hề có nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, tiền bạc. Ấy thế mà cái niềm vui an lạc nội tại họ cao hơn những người chính khách nhiều, là bởi vì họ biết rằng là cái giá trị của hạnh phúc nó không lệ thuộc vào những gì thuộc về vật chất. Vật chất nếu biết cách sử dụng chỉ là một công cụ mang lại hạnh phúc, chứ không phải là tất cả của sự hạnh phúc. Cho nên ai sống tri túc với niềm tin, với lý tưởng, với sự hành trì, người đó sẽ có được an vui hạnh phúc lâu dài. Đó là lý do tại sao họ đã trở thành những người xuất gia. Lý do thứ ba, mặc dù họ không có tài sản, không có gì hết, nhưng mà họ biết tu tập thiền quán, họ biết làm cái cuộc sống của họ được an vui hạnh phúc hơn. Họ biết biến những cái hoàn cảnh rất là thuận lợi của môi trường, của thiên nhiên, của cảnh trí yên lặng để họ đầu tư vào đời sống của đời sống nội tâm. Chính vì vậy mà cái chất liệu của hỷ lạc, của thiền quán, của thiền diệt, của an lạc hạnh phúc trong quá trình phục vụ dấn thân nó được thiết lập ở họ. Cho nên họ có thể rất là hạnh phúc hơn bất cứ những con người ở trong phàm phu thế tục nào đã thấy. Từ cái thứ tư là sau quá trình tu tập như vậy, từ một con người phàm họ đã được lột xác trở thành một vị thánh. Từ những con người rất là keo kiệt bẩn thỉu, bây giờ trở thành những con người rất là rộng lượng, vị tha, và giúp đỡ người khác một cách là không màng đến sức khỏe, của bản thân. Cho nên đó là những điều tại sao rất nhiều người đã từ bỏ đời sống vương giả của mình, thậm chí là vai trò vị trí địa vị chính trị xã hội, để trở thành những người xuất gia. Và ta đây cũng là một trong những con người đã từng như vậy. Thì đó là cái bài kinh gọi là Sa Môn Quả, nói về quả báo rất là tốt lành của một vị sa môn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cộng đồng và xã hội. Thì sau đó A Sở Thế đã trở thành người Phật tử lần thứ hai, tức là quy lạc lần thứ hai. Lần quy đầu ông ta đã bỏ rồi, ông ta không thừa nhận Đức Phật, và ông ta thừa nhận Đề Bà Đạt Đa làm thầy, và hãm hại Đức Phật hai lần không làm trong. Bây giờ ông ta đã quy lại Đức Phật. Và dĩ nhiên cái sự kiện đó đã gây một cái chấn động rất là lớn, tức là chấn động của một sự chuyển hóa, làm cho rất nhiều người dân lúc bấy giờ đã vay mượn bắt chước cái con đường của ông đi, để làm cho gia đình của mình được hạnh phúc an lạc lâu dài hơn. Mà cuối cuộc đời của A Sở Thế, chúng ta đã thấy có một điều bất hạnh diễn ra, đó là chính A Sở Thế đã bị đứa con trai U Đa Di của mình ám sát để đoạt ngôi, giống như là mấy mươi năm trước ông đã từng đoạt ngôi cha mình. Cái câu chuyện đó là một câu chuyện lịch sử có thật, cho chúng ta thấy rằng là có những loại nhân quả đó, mặc dù chúng ta đã hối hận rồi, đã nỗ lực thay hình đổi dạng nó, nhưng mà nó vẫn chưa tháo gỡ một cái trọn vẹn được. Là bởi vì trong hành động sát nhân của A Sở Thế, không phải là chỉ sát một đơn vị mà sát đến mấy lần. Đầu tiên ông ta đã được vua cha tha thứ, ông ta không biết hối hận ăn năn, hay là ông ta đã mưu phản lần thứ hai. Như vậy là cái nghiệp mà sát hại đã được thiết lập lần thứ hai. Khi bắt cha vào trong tù, người mẹ dở cơm để nuôi cho cha, ông ta cấm nóc bằng nhiều cách, cuối cùng là lóc thịt cha của mình để chết một cách đau khổ tức tối. Thì cái việc sát đó nó được thiết lập trên cái ý niệm độc ác giết hại, đến lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, đến lần thứ 10. Như vậy là trong một đơn vị sát sanh của A Sở Thế đối với vua cha, đã tạo ra cái nghiệp sát đó gấp 5, gấp 10 lần. Cho nên cái hành động hồi hướng, sám hối, ăn năn hối hận của ông ta vẫn chưa đủ sức để gột rửa hết tất cả những hành động sát hại đó. Do đó là chúng ta phải hiểu rằng trong kinh Phật thỉnh thoảng nó có những cái câu nói mà cái chất liệu là giáo dục, khuyến tấn hơn là phản ánh sự thật. Ví dụ như là chúng ta nghe một cái câu nói trong dân gian Trung Hoa: buông dao đồ tể lập tức thành Phật. Chúng ta mừng lắm phải không ạ? Là một người đã từng giết biết bao nhiêu con vật, bây giờ từ bỏ nó, thấy nó sai lầm là chúng ta có thể thành Phật được. Chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Hoặc một câu nói thứ hai sẽ là hôi đầu thị ngạn, quay đầu trở lại là chúng ta gặp bờ. Cũng là một câu nói khuyến tấn thôi, chứ không có giá trị nhân quả. Là bởi vì từ cái lúc mà chúng ta quay đầu lại đó, với cái bờ nó có khoảng cách rất là lớn. Đó là chưa nói những cái tác động của cái dòng nước xoáy mà chúng ta đang có thể rất là bị mỏi mệt, bị giọt bẻ gì đó, chúng ta muốn trở về bờ nhưng mà chúng ta bị chết giữa chừng ở dòng sông của không chừng. Nói như vậy để chi? Để chúng ta đừng bao giờ ỷ lại theo cái cách mà một số hành giả của Tịnh Độ Tông đã tán dương pháp môn niệm Phật với tha lực Đức Phật vô cùng vĩ đại, đó là niệm Phật một câu tiêu tội vô lượng vô số, kinh Phật một cái là phước tăng hà sa. Câu nói đó cũng là cái câu mang cái chất liệu của khuyến tấn giáo dục thôi, giúp chúng ta có niềm tin vững chãi, chứ đừng tin đó là một sự thật. Bởi vì tin đó là một sự thật thì chúng ta cứ tha hồ và làm ác. Chỉ cần đến một phút nào ăn năn hối hận, buông cái con dao đồ tể sát hại xuống lần, có thể lập tức thành Phật rồi. Thì cần gì mà chúng ta phải làm lắm giữ từ những năm tháng ban đầu. Cho nên phải hiểu có một số câu trong nhà Phật không phải là sai, nhưng mà vì mang giáo dục khuyến tấn để vực dậy những con người mất hết niềm tin cải thiện ở mình sau khi biết mình đã làm quá nhiều tội lỗi, chẳng hạn như con người của A Sở Thế, vực họ dậy để tạo cho một niềm tin mới, một con đường mới, một lối sống mới và giá trị an lạc hạnh phúc mới. Nhưng mà chúng ta phải biết nỗ lực gieo trồng rất nhiều hạt giống mang chất liệu đó lại thì chúng ta mới có thể làm lại cuộc đời của mình, chứ không phải là gột rửa một cách đơn giản mà thành tựu được đâu. Có thể là gột rửa hết kiếp này, kiếp sau, kiếp nữa. Cho nên đừng bao giờ khinh thường những gì mà chúng ta đã làm. Phải ý thức thật là nhiều. Những việc làm sai, hệ quả nó rất là to lớn. Mà nhất là cái tâm của chúng ta, tâm ác độc á, nhiều khi chúng ta chưa thấy ra bên ngoài, mà tác hại của nó đối với cái đời sống đạo đức và hậu quả mình phải chịu rất là lớn. Sát có một hành vi mà cái quả báo nó nhân lên gấp 10 lần, 20 lần. Cho nên ăn hận đơn giản vẫn chưa đủ để chuyển hóa nó được. Hôm nay chúng ta học về con đường hoằng hóa của Đức Phật, liên hệ đến việc hóa độ của Đức Phật đối với Đức Vua Tà Bà Sa La, hai bà vợ của ông, cũng như là hai đứa con trai của ông. Thì chúng ta có thể rút ra được cho mình một vài bài học, đó là về giá trị của nhân quả, tinh thần vị tha vô ngã, không chấp giữ, thái độ tức tối, bực dọc, sân hận, để cho hạnh phúc nó được thiết lập lâu dài. Và những tác dụng phụ hay là những cái ăn quán giang hồ đó, nó không có cơ hội để chập chồng ở đời này và kiếp sau. Và chúng ta phải là những con người tích cực tháo gỡ cái đạo quan cho đó càng nhiều càng tốt. Giống như cái cách mà kinh Dược Sư đã dạy chúng ta, đó là giải kiết, giải kiết, giải quan kiết. Cái quan kiết, cái rút quan khiên giữa mình và người khác, có thể là với người thân nhất, với người thương nhất, nó phải được tháo gỡ, không phải chỉ một lần là hết đâu. Lần thứ hai, lần thứ ba, và ba lần như vậy là tiêu biểu thôi. Thực ra chúng ta phải hiểu rằng nó còn chấm 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 ngoài sau nữa, hay là n lần ngoài sau nữa, cho đến lúc nào cái quan khiên quán kết đó không còn nữa thì chúng ta mới có thể dừng lại được. Chỉ còn tháo gỡ nửa chừng thì chúng ta cứ hòa đồng với nhau rồi nghĩ rằng là nó đã hết rồi, thì bệnh đồng nó vẫn còn âm mỉ. Và cái âm mỉ này nó làm mỗi lần mà xuất hiện cái nỗi quan khiên đó, cái quan khiên đó nó sẽ tác hại lâu dài và làm chúng ta bị một ấn tượng lớn. Và ấn tượng này làm chúng ta nghĩ rằng tôi và người kia, chúng ta sẽ không bao giờ có thể gần gũi được nhau, không bao giờ đi cùng con đường với nhau, không bao giờ có thể siết chặt tay nhau để mang lại an vui hạnh phúc cho cả hai hay cho cả cộng đồng. Đó là cái điều mà chúng ta cần lưu tâm. Bây giờ chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Và nếu quý vị có hỏi thì quý vị đặt câu hỏi. Chứ không có câu hỏi thì lần sau mối sau thì chúng ta sẽ tiếp tục học về một vài cái con đường hoằng hóa khác của Đức Phật đối với một số vị cư sĩ cũng như là một số vị xuất gia. Bởi một cái phương pháp hoằng hóa để lại nhiều cái giá trị giáo dục rất là lớn.